Các Mác phân tích rõ rằng cái cụ thể sở dĩ là cụ thể vì nó là sự tổng hợp của nhiều tính quy định, do đó nó là sự thống nhất của cái đa dạng. Cho nên trong tư duy, nó biểu hiện ra là một quá trình tổng hợp, là kết quả chứ không phải là điểm xuất phát, mặc dù nó là điểm xuất phát thực sự và do đó cũng là điểm xuất phát của trực quan và của biểu tượng. Như vậy, cái cụ thể trong tư duy là một tổng thể phong phú với rất nhiều tính quy định và quan hệ. Nó là cái phong phú và sâu sắc. Còn cái trừu tượng là một trong những yếu tố vòng khâu của quá trình nhận thức. Cái trừu tượng là kết quả sự trừu tượng hóa một mặt, một mối liên hệ nào đó trong tổng thể phong phú của sự vật. Vì vậy, cái trừu tượng là một bộ phận của cái cụ thể, biểu hiện một mặt nào đó của cái cụ thể, là bậc thang của sự xem xét cái cụ thể. Từ nhiều cái trừu tượng, tư duy tổng hợp lại thành cái cụ thể trong tư duy. So với cái cụ thể, cái trừu tượng là cái nghèo nàn hơn về tính quy định và quan hệ. Tuy nhiên, ranh giới giữa cái trừu tượng và cái cụ thể cũng chỉ là tương đối, tùy thuộc vào mối quan hệ xác định. Nhận thức là sự thống nhất của hai quá trình đối lập, từ cụ thể đến trừu tượng và từ trừu tượng đến cụ thể. Theo quá trình thứ nhất, nhận thức xuất phát từ những tài liệu cảm tính, qua phân tích rút ra những khái niệm đơn giản, những định nghĩa trừu tượng phản ánh từng mặt, từng thuộc tính của sự vật. Trong quá trình này, toàn bộ biểu tượng đã biến thành một sự quy định trừu tượng. Quá trình từ cụ thể đến trừu tượng tạo tiền đề cho quá trình thứ hai là quá trình từ trừu tượng đến cụ thể. Trong quá trình thứ hai, nhận thức phải từ những định nghĩa trừu tượng thông qua tổng hợp biện chứng đi đến cái cụ thể với tư cách là kết quả của tư duy, chứ không phải với tư cách là điểm xuất phát trong hiện thực. Trong quá trình này, những sự quy định trừu tượng lại dẫn tới sự mô tả lại cái cụ thể bằng con đường của tư duy. Các Mác coi đi từ trừu tượng đến cụ thể là phương pháp nhận thức khoa học quan trọng. Nói cách khác thì phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể chỉ là cái phương pháp nhờ đó mà tư duy quán triệt được cái cụ thể và tái tạo ra nó với tư cách là một cái cụ thể trong tư duy. Trước Mác, Hegel là người đã đề cập đến phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể và đã có những tư tưởng hợp lý sâu sắc về nó. Hegel cho rằng nhận thức phải bắt đầu từ những khái niệm đơn giản nhất, trừu tượng, và chuyển sang những khái niệm ngày càng cụ thể, phủ định những khái niệm có trước và bao chứa chúng như một nhân tố và một giai đoạn phát triển của nội dung. Tuy nhiên, phương pháp này của Hegel mang tính chất duy tâm, thần bí. Ở Hegel, quá trình đi từ trừu tượng đến cụ thể cũng chính là quá trình sản sinh ra bản thân cái cụ thể hiện thực. Phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể đã được Mác xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa duy vật và được vận dụng tài tình vào tác phẩm Tư Bản. Phương pháp này có vai trò đặc biệt trong việc xây dựng lý thuyết khoa học. Nó cho phép thâm nhập vào bản chất của đối tượng nghiên cứu, hình dung được tất cả các mặt và quan hệ tất yếu của đối tượng trong mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Theo phương pháp này, việc nghiên cứu phải bắt đầu từ cái trừu tượng, từ các khái niệm phản ánh những mối liên hệ phổ biến, đơn giản của khách thể nhận thức. Tuy nhiên, không phải lấy bất kỳ cái trừu tượng nào làm khâu xuất phát, mà cái trừu tượng xuất phát phải là cái phản ánh những mối liên hệ phổ biến nhất, đơn giản nhất, nhưng có vai trò quyết định trong cái cụ thể cần nghiên cứu. Từ cái trừu tượng xuất phát đó, tư duy theo dõi những vòng khâu, những trạng thái quá độ trong sự phát triển của sự vật, được thể hiện bằng các khái niệm ngày càng cụ thể hơn. Bằng cách đó, tư duy tái hiện quá trình hình thành và phát triển của khách thể nghiên cứu với toàn bộ các mặt và các quan hệ tất yếu, bản chất, những quy luật vận động, phát triển của nó. Trong bộ Tư Bản, Mác đã đưa ra một kiểu mẫu về việc sử dụng phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể để nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, bắt đầu từ sự phân tích phạm trù hàng hóa là phạm trù cơ bản và giản đơn nhất của quá trình sản xuất tư bản, như là cái trừu tượng xuất phát, cái tế bào kinh tế của xã hội tư bản. Marx tiến đến phân tích các phạm trù cụ thể hơn như tiền tệ, tư bản, giá trị thặng dư, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, v.v. Sự phân tích các phạm trù cơ bản cùng với quá trình tổng hợp đã làm phong phú sự nghiên cứu các tính quy định của đối tượng, dẫn đến cụ thể hóa đối tượng. Nhờ đó, ông đã tái hiện xã hội tư bản chủ nghĩa như một chỉnh thể cụ thể trong sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng, trên cơ sở vạch ra quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, những phương pháp đã trình bày trên đây trong nhận thức khoa học còn nhiều phương pháp cụ thể khác. Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày bản chất của nhận thức. 2. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. 3. Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức. 4. Chân lý là gì? Các tính chất cơ bản của chân lý. Chương 9. Xã hội và tự nhiên. Một, La Mã, xã hội, bộ phận đặc thù của tự nhiên. Tự nhiên theo nghĩa rộng là toàn bộ thế giới vật chất vô cùng vô tận. Quá trình phát triển của tự nhiên đã sản sinh ra sự sống, và theo quy luật tiến hóa, trong những điều kiện nhất định, con người đã xuất hiện từ động vật. Sự ra đời của con người không chỉ là kết quả của các quy luật sinh học, mà quan trọng hơn là kết quả của quá trình lao động. Đây là quá trình con người tác động vào giới tự nhiên, khai thác và cải biến giới tự nhiên để đáp ứng nhu cầu tồn tại của mình. Chính trong quá trình lao động, cấu tạo cơ thể của con người ngày càng hoàn thiện hơn. Và cũng chính trong quá trình lao động, nhu cầu trao đổi, hợp tác đã làm ngôn ngữ xuất hiện. Lao động và ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu của sự chuyển biến bộ não của loài vật thành bộ não của con người, tâm lý động vật thành ý thức. Sự hình thành con người gắn liền với sự hình thành các quan hệ giữa người với người. Quá trình chuyển biến từ động vật thành người cũng là quá trình chuyển biến từ cộng đồng mang tính bầy đàn, hành động theo bản năng thành một cộng đồng mới, khác hẳn về chất, ta gọi là xã hội. Đây cũng là quá trình chuyển biến từ vận động sinh học thành vận động xã hội. Vậy, xã hội là gì? Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con người và sự tác động lẫn nhau giữa người với người làm nền tảng. Xã hội biểu hiện tổng số những mối liên hệ và những quan hệ của các cá nhân, là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những con người. Như vậy, xã hội là bộ phận đặc thù của tự nhiên. Tính đặc thù của bộ phận này thể hiện ở chỗ phần còn lại của tự nhiên chỉ có những nhân tố vô ý thức và mù quáng tác động lẫn nhau. Còn trong xã hội, nhân tố hoạt động là những con người có ý thức, hành động có suy nghĩ và theo đuổi những mục đích nhất định. Hoạt động của con người không chỉ tái sản xuất ra chính bản thân mình, mà còn tái sản xuất ra giới tự nhiên. Hai, La Mã, đặc điểm của quy luật xã hội. Với tư cách vừa là một bộ phận đặc thù của tự nhiên, vừa là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa người và người để tồn tại và phát triển, xã hội vừa phải tuân theo những quy luật của tự nhiên, vừa phải tuân theo những quy luật chỉ vốn có đối với xã hội. Cũng như các quy luật tự nhiên, các quy luật xã hội mang tính khách quan. Engel nhận xét, cái đã đúng với tự nhiên thì sẽ đúng với lịch sử xã hội. Song, lịch sử phát triển của xã hội về căn bản khác với lịch sử phát triển của tự nhiên ở một điểm là trong tự nhiên, chừng nào chúng ta không xét đến ảnh hưởng ngược lại của con người đối với tự nhiên, chỉ có những nhân tố vô ý thức và mù quáng tác động lẫn nhau. Và chính trong sự tác động lẫn nhau ấy mà quy luật chung biểu hiện ra. Trái lại, Trong lịch sử xã hội, nhân tố hoạt động hoàn toàn chỉ là những con người có ý thức, hành động có suy nghĩ hay có nhiệt tình theo đuổi những mục đích nhất định, thì không có gì xảy ra mà lại không có ý định tự giác, không có mục đích mong muốn. Như vậy, quy luật của tự nhiên được hình thành xuyên qua vô số những tác động tự phát, mù quáng của các yếu tố tự nhiên. Còn quy luật xã hội được hình thành trên cơ sở hoạt động có ý thức của con người. Xã hội là sản phẩm hoạt động của con người, mà tất cả cái gì thúc đẩy con người hành động đều tất nhiên phải thông qua đầu óc họ. Do vậy, quy luật xã hội chẳng qua chỉ là quy luật hoạt động của con người theo đuổi mục đích của mình. Hoạt động của con người chỉ có thể diễn ra trong các mối quan hệ xã hội, trong sự tác động qua lại giữa con người với con người và giữa con người với tự nhiên. Cho nên, cũng giống như các quy luật tự nhiên, quy luật xã hội là những mối liên hệ khách quan, tất yếu và phổ biến giữa các hiện tượng và các quá trình xã hội. Có nghĩa là, trước tiên, quy luật xã hội phải mang đầy đủ những đặc trưng cơ bản của quy luật nói chung, đó là tính khách quan, tất yếu và phổ biến. Tính khách quan của quy luật xã hội thể hiện ở chỗ, tuy quy luật xã hội được biểu hiện thông qua hoạt động của con người, nhưng nó không phụ thuộc vào ý thức, ý chí của bất kỳ một cá nhân hay một lực lượng xã hội nào. Bởi vì, bằng hoạt động thực tiễn, con người tạo ra xã hội, làm nên lịch sử. Song, những hoạt động của con người được thực hiện trong những điều kiện sinh hoạt vật chất nhất định, trong những mối quan hệ nhất định giữa con người với con người và giữa con người với giới tự nhiên. Mà những điều kiện và những mối quan hệ đó là khách quan đối với mỗi thời đại, mỗi dân tộc, mỗi thế hệ, mỗi con người khi họ theo đuổi mục đích của bản thân mình. Quy luật xã hội thường biểu hiện ra như là những xu hướng mang tính xu hướng, những mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau vô cùng phức tạp giữa người và người đã tạo ra những hoạt động khác nhau trong xã hội. Tổng hợp những lực tác động lẫn nhau đó tạo thành xu hướng vận động của lịch sử. Trong đó, lực hoạt động của khối đông người chiếm ưu thế. Điều đó có nghĩa là, mặc dù hoạt động của con người trong xã hội biểu thị cho rất nhiều ý muốn, nhiều mục đích của nhiều con người khác nhau, những ý muốn và mục đích đó luôn chồng chéo nhau, thậm chí đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, nhưng quy luật xã hội chỉ phản ánh những ý muốn, những mục đích của khối đông người phù hợp với xu hướng vận động và phát triển của lịch sử. Xu hướng này là khách quan, không có một thế lực nào có thể điều khiển được. Tính tất yếu và tính phổ biến cũng là những đặc trưng rất quan trọng của quy luật xã hội. Những mối quan hệ của con người trong xã hội được hình thành một cách tất yếu và phổ biến, nhằm thỏa mãn nhu cầu sống của con người, nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội. Quan hệ của con người trong xã hội có nhiều cấp độ khác nhau, như loại quan hệ xã hội tồn tại phổ biến cho mọi hình thái kinh tế xã hội, như là quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, quan hệ giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, vân vân. Những quy luật phản ánh các mối quan hệ này hoạt động ở mọi hình thái xã hội, chẳng hạn như quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vân vân. Loại quan hệ xã hội chỉ tồn tại trong một số hình thái xã hội như quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc, quan hệ gia đình, vân vân. Loại quan hệ xã hội chỉ riêng có ở một hình thái xã hội nhất định như quan hệ giữa chủ nô và nô lệ, quan hệ giữa địa chủ và nông dân hay còn gọi là nông nô, quan hệ giữa tư sản và vô sản. Loại quan hệ xã hội dành riêng cho từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, vân vân, như quan hệ giữa các đảng phái chính trị, quan hệ buôn bán thương mại, quan hệ đạo đức, tôn giáo, pháp luật, vân vân. Tùy thuộc vào mức độ quan trọng và phổ biến của các mối quan hệ xã hội mà các quy luật thể hiện chúng cũng có mức độ tất yếu và phổ biến khác nhau. Ngoài những đặc trưng của quy luật nói chung, quy luật xã hội còn những đặc điểm riêng. Quy luật xã hội tồn tại và tác động trong những điều kiện nhất định. khi những điều kiện tồn tại tất yếu của quy luật xã hội bị xóa bỏ, thì quy luật cũng không còn tồn tại. Chẳng hạn, đấu tranh giai cấp là một trong những động lực của lịch sử, là quy luật của các xã hội có sự đối kháng giai cấp. Quy luật đấu tranh giai cấp đó sẽ chấm dứt hoạt động khi xã hội chấm dứt hoàn toàn sự phân chia thành những giai cấp đối kháng. Hình thức biểu hiện sự tác động của các quy luật xã hội thường bị biến dạng nhiều do hoàn cảnh lịch sử của từng giai đoạn, từng thời đại, từng nước khác nhau, và còn tùy thuộc vào trạng thái phát triển của các quan hệ xã hội. Các quy luật xã hội thể hiện một cách rõ rệt khi các quan hệ xã hội vốn có của nó đạt đến trình độ chín mùi nhất định. Chẳng hạn, quy luật giá trị thặng dư, quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, được các Marx phát hiện ra khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến trình độ cao. Nó phản ánh một cách sâu sắc và đầy đủ nhất mối quan hệ cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Sự tác động của quy luật xã hội diễn ra thông qua hoạt động của con người. Động lực cơ bản thúc đẩy con người hoạt động trong mọi thời đại, mọi xã hội là lợi ích của chủ thể hoạt động. Do vậy, lợi ích trở thành một yếu tố quan trọng trong cơ chế hoạt động của quy luật xã hội và trong sự nhận thức của con người về nó. Điều này không làm mất đi tính khách quan vốn có của quy luật xã hội, bởi vì tuy hoạt động của con người bao giờ cũng nhằm theo đuổi những lợi ích và mục đích khác nhau, nhưng kết quả tác động của quy luật xã hội lại không phụ thuộc vào ý muốn của từng cá nhân mà hướng đến ý muốn ưu trội của khối đông người. Do đó, lợi ích ở đây không thể nào là lợi ích cá nhân mà phải là lợi ích của cộng đồng, của giai cấp, vân vân. Một đặc điểm nữa của quy luật xã hội là để nhận thức được nó cần phải có phương pháp khái quát hóa và trừu tượng hóa rất cao, bởi vì sự biểu hiện và tác động của quy luật xã hội thường diễn ra trong một thời gian rất lâu, có khi là trong suốt quá trình lịch sử. Do đó, không thể dùng thực nghiệm để kiểm tra như những quy luật của tự nhiên, cũng không thể dùng lối suy diễn logic một cách đơn thuần. Đúng như các Marx viết, khi phân tích những hình thái kinh tế, người ta không thể dùng kính hiển vi hay những chất phản ứng hóa học được. Sức trừu tượng hóa phải thay thế cho cả hai cái đó. Để nhận thức các quy luật xã hội, cần phải nghiên cứu những nguyên nhân thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội. Quy luật xã hội là quy luật hoạt động của con người. Nguyên nhân thúc đẩy hoạt động của con người là một chuỗi nhân quả xã hội. Hoàn cảnh bên ngoài bao gồm những điều kiện khách quan, quan trọng nhất là điều kiện kinh tế. Nhu cầu, lợi ích, mục đích, hay còn gọi là động cơ tư tưởng, hoạt động, thực hiện mục đích. Trong chuỗi nhân quả xã hội của hoạt động này, nhu cầu và lợi ích giữ vai trò rất quan trọng. Đó là khâu đầu tiên phản ánh và chuyển hóa những yêu cầu khách quan bên ngoài thành hành động tư tưởng bên trong, thúc đẩy con người hoạt động. Vì vậy, nhu cầu và lợi ích là nguồn gốc, là động cơ trực tiếp thúc đẩy con người hoạt động, và do đó cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội. Quy luật xã hội là quy luật hoạt động của loài người trong quá trình làm nên lịch sử. Con người không chỉ tồn tại trong môi trường xã hội mà còn tồn tại trong môi trường tự nhiên. Do vậy, hoạt động của con người không chỉ tuân theo những quy luật xã hội mà còn phụ thuộc vào những quy luật của tự nhiên. Quy luật xã hội và quy luật tự nhiên gắn bó chặt chẽ với nhau trong hoạt động của con người. Để đạt được sự phát triển lâu bền của xã hội, một mặt con người phải tôn trọng và tuân theo những quy luật xã hội, mặt khác cũng phải tuân theo những quy luật của tự nhiên. Có như vậy mới đảm bảo được những cơ sở tự nhiên cho sự tồn tại của xã hội. Quy luật xã hội mang tính tất yếu khách quan. Dù con người có nhận thức được hay không, có tự giác vận dụng hay không, thì quy luật xã hội vẫn luôn tác động ngoài nguyện vọng và ý chí của con người. Khi con người chưa nhận thức và chưa vận dụng được quy luật, thì chúng tác động như một lực lượng tự phát và biến con người thành nô lệ của tính tất yếu. Khi con người đã nhận thức được quy luật khách quan và những điều kiện hoạt động của chúng để vận dụng chúng vào các hoạt động có mục đích của mình, thì con người làm chủ được tính tất yếu, nghĩa là con người đạt đến tự do. Như vậy, Tự do không có nghĩa là hành động tùy tiện, bất chấp quy luật. Trái lại, tự do là nhận thức được quy luật và làm theo quy luật. Tự do là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Ở giai đoạn sơ khai của lịch sử, con người là nô lệ của tính mù quáng, ngự trị trong giới tự nhiên. Khi xuất hiện chế độ tư hữu, hình thành xã hội có giai cấp, thì đồng thời với sự lệ thuộc vào giới tự nhiên, con người còn chịu thêm sự ràng buộc của các quan hệ xã hội, trước hết là quan hệ sản xuất. Quá trình phát triển của xã hội cũng là quá trình con người từng bước vươn tới tự do. Nếu xã hội cộng sản chủ nghĩa mà xã hội chủ nghĩa là giai đoạn đầu, con người được giải phóng khỏi mọi áp bức bóc lột, con người mới thật sự làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân, trở thành con người thực sự tự do.
Ba La Mã: sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên. Một nhỏ: vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên xã hội. Hệ thống tự nhiên xã hội là một chỉnh thể, trong đó những yếu tố tự nhiên và những yếu tố xã hội tác động qua lại lẫn nhau, quy định sự tồn tại và phát triển của nhau. Tự nhiên vừa là nguồn gốc của sự xuất hiện xã hội, vừa là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội. Là nguồn gốc của sự xuất hiện xã hội, vì xã hội được hình thành trong quá trình tiến hóa của thế giới vật chất. Là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội, vì chỉ có tự nhiên mới cung cấp được những điều kiện cần thiết nhất cho sự sống của con người, và cũng chỉ có tự nhiên mới cung cấp được những điều kiện cần thiết nhất cho các hoạt động sản xuất xã hội. Theo Marx, con người không thể sáng tạo ra được cái gì nếu không có giới tự nhiên, nếu không có thế giới hữu hình bên ngoài. Đó là vật liệu, trong đó lao động của con người được thực hiện, trong đó lao động của con người tác động. Từ đó và nhờ đó, lao động của con người sản xuất ra sản phẩm. Với tư cách là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội, tự nhiên có thể tác động thuận lợi hoặc gây khó khăn cho sản xuất xã hội, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của chính bản thân xã hội. Xã hội gắn bó với tự nhiên thông qua quá trình hoạt động thực tiễn của con người, trước hết là quá trình lao động sản xuất. Lao động là đặc trưng cơ bản đầu tiên phân biệt hoạt động của người với động vật. Song, lao động cũng là yếu tố đầu tiên, cơ bản nhất, quan trọng nhất tạo nên sự thống nhất hữu cơ giữa xã hội và tự nhiên. Bởi lao động trước hết là một quá trình diễn ra giữa con người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng hoạt động của chính mình, con người làm trung gian, điều tiết và kiểm tra sự trao đổi chức giữa họ và tự nhiên. Sự trao đổi chức giữa con người và tự nhiên thể hiện trước hết ở chỗ tự nhiên cung cấp cho con người tất cả các nguồn vật chất vốn có của sinh quyển để con người sống và tiến hành lao động sản xuất. Nhưng cũng chính quá trình sử dụng các nguồn vật chất của sinh quyển để sống và lao động sản xuất, con người đã làm biến đổi tự nhiên mạnh mẽ nhất, nhanh chóng nhất so với tất cả các thành phần khác của chu trình sinh học. Trong quá trình trao đổi chức này, nếu con người không kiểm tra điều tiết việc sử dụng, khai thác, bảo quản các nguồn vật chất của tự nhiên, thì khủng hoảng sinh thái sẽ xảy ra. Sự cân bằng của hệ thống tự nhiên xã hội bị phá vỡ, sự sống của con người và xã hội loài người bị đe dọa. Chính vì vậy, trong sự tác động qua lại giữa tự nhiên và xã hội, yếu tố xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng. Để giữ được môi trường tồn tại và phát triển của mình, con người phải nắm chắc các quy luật tự nhiên, kiểm tra, điều tiết hợp lý việc bảo quản, khai thác, sử dụng và tái tạo các nguồn vật chất của tự nhiên để đảm bảo sự cân bằng của hệ thống tự nhiên xã hội. Hai nhỏ: những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên. Có nhiều yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên, trong đó quan trọng nhất là trình độ phát triển của xã hội và việc nhận thức, vận dụng quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và hoạt động thực tiễn của con người. A nhỏ, mối quan hệ giữa con người và tự nhiên phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. Lịch sử xã hội là sự tiếp tục lịch sử của tự nhiên. Chỉ có quan hệ với tự nhiên và quan hệ với nhau, con người mới làm nên lịch sử của mình. Nhưng chính quá trình quan hệ với giới tự nhiên, con người đã cải biến giới tự nhiên. Thông qua hoạt động của mình, con người làm cho lịch sử xã hội và lịch sử tự nhiên gắn bó, quy định lẫn nhau. Sự gắn bó và quy định lẫn nhau ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội, mà tiêu chí để đánh giá nó là phương thức sản xuất, cách thức sản xuất ra của cải vật chất trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định của con người. Sự ra đời của những phương thức sản xuất mới cao hơn những phương thức sản xuất trước đó đã quyết định những chuyển biến về chất của xã hội loài người, đưa xã hội loài người từ mông muội, dã man sang xã hội văn minh. Cũng chính phương thức sản xuất quy định tính chất của mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên, vì mỗi phương thức sản xuất khác nhau sẽ có những công cụ lao động khác nhau để khai thác giới tự nhiên, sẽ có những mục đích tiến hành sản xuất khác nhau. Khi công cụ lao động thay đổi, khi mục đích sản xuất của mỗi chế độ xã hội thay đổi, thì tính chất của mối quan hệ giữa xã hội với tự nhiên cũng thay đổi. Ngày nay, mặc dù con người đã đạt đến đỉnh cao trong sản xuất là nền đại công nghiệp cơ khí tự động hóa, nhưng dưới chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chế độ lấy lợi nhuận là mục đích, thì con người coi tự nhiên không chỉ là môi trường sống, mà chủ yếu là đối tượng để khai thác, chiếm đoạt nhằm đạt được mục đích của mình. Khủng hoảng sinh thái đã xảy ra ở nhiều nơi và đang đe dọa sự sống của cả nhân loại. Bởi vậy, để tồn tại và phát triển, con người không còn con đường nào khác là phải quay về chung sống với tự nhiên, thay đổi phương thức khai thác và sử dụng những tài nguyên thiên nhiên, và quan trọng hơn cả là phải xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, nguồn gốc sâu xa phá hoại thiên nhiên, để tiến tới việc điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội. Vì vậy, việc kiểm tra, điều tiết, bảo quản, khai thác, sử dụng, tái tạo các nguồn vật chất của tự nhiên một cách hợp lý và xóa bỏ tận gốc chế độ xã hội phá hoại sự cân bằng sinh thái là nhiệm vụ của mọi người, mọi dân tộc. B nhỏ, mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên phụ thuộc vào trình độ nhận thức và vận dụng các quy luật trong hoạt động thực tiễn. Mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên được thể hiện qua hoạt động của con người. Song, tất cả những gì thúc đẩy con người hành động đều tất nhiên phải thông qua đầu óc họ. Bởi vậy, mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên, ngoài việc phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội, còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, trước hết là nhận thức các quy luật và sự vận dụng của nó trong hoạt động thực tiễn. Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất của con người là hoạt động chinh phục giới tự nhiên. Hoạt động này có thể làm giới tự nhiên biến đổi theo hai hướng. Nếu con người tác động vào giới tự nhiên theo đúng quy luật của nó, thì con người đã tạo ra thiên nhiên thứ hai, hài hòa đối với sự phát triển của xã hội. Ngược lại, nếu con người bất chấp quy luật, chỉ khai thác, chiếm đoạt những cái có sẵn trong giới tự nhiên, thì sự nghèo nàn đi của giới tự nhiên và việc phá vỡ cân bằng hệ thống tự nhiên xã hội là không tránh khỏi. Con người tàn phá giới tự nhiên bao nhiêu thì con người sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó bấy nhiêu. Đấy là lúc tự nhiên trả thù lại con người. Engel đã dạy, sự việc nhắc nhở chúng ta từng giờ từng phút rằng chúng ta hoàn toàn không thống trị được giới tự nhiên như một kẻ xâm lược thống trị một dân tộc khác, như một người sống bên ngoài tự nhiên, mà trái lại, bản thân chúng ta với cả xương thịt, máu mủ và đầu óc của chúng ta là thuộc về giới tự nhiên. Chúng ta nằm trong lòng giới tự nhiên, và tất cả sự thống trị của chúng ta đối với tự nhiên là ở chỗ chúng ta khác với tất cả sinh vật khác, là chúng ta nhận thức được quy luật của giới tự nhiên và có thể sử dụng được những quy luật đó một cách chính xác. Việc nhận thức quy luật của giới tự nhiên và sử dụng những quy luật đó một cách có hiệu quả để đảm bảo sự cân bằng hệ thống tự nhiên xã hội không tách khỏi việc nhận thức quy luật của xã hội và sử dụng những quy luật xã hội. Đây vừa là tiền đề, vừa là từng bước thực hiện việc điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên. Chỉ có nắm vững các quy luật của xã hội và triệt để vận dụng nó, con người mới xác định được đúng đắn mục đích của quá trình sản xuất và mới có ý thức tự giác lựa chọn những công cụ, phương tiện hợp lý để thực hiện mục đích đó, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của toàn xã hội trong mối quan hệ hài hòa tự nhiên xã hội. Việc xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, thiết lập nên một chế độ xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa, là con đường duy nhất thực hiện được điều này. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản, con người mới được giải phóng khỏi mọi áp bức, bóc lột, mới có đủ những điều kiện xã hội cần thiết để nắm bắt các quy luật của tự nhiên, các quy luật của xã hội và tự giác sống theo những quy luật đó. Vì vậy, tiến đến chủ nghĩa cộng sản là tiến đến chế độ xã hội giải quyết tốt mối mâu thuẫn giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên, để thay cho xã hội tư bản chủ nghĩa với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, là một xã hội trong đó sự phát triển của mọi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Ba La Mã: dân số, môi trường trong sự phát triển của xã hội. 1. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội. Dân số là lượng người sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định. Khái niệm dân số bao hàm nhiều mặt như số lượng dân cư, chất lượng dân cư, mật độ dân cư, sự phân bố dân cư, sự gia tăng dân số, vân vân. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội thể hiện trước hết qua số lượng dân cư và chất lượng dân cư. Số lượng dân cư là số lượng người của dân số. Số lượng dân cư thể hiện sức mạnh về lượng của dân số, trong đó quan trọng nhất là sức mạnh thuộc về thể lực, tính theo lao động cơ bắp của con người. Sức mạnh của số lượng dân cư phụ thuộc rất nhiều vào trình độ tổ chức, quản lý, vào sự đoàn kết liên kết giữa người với người trong cộng đồng. Chất lượng dân cư là chất lượng người của dân số. Chất lượng dân cư thể hiện sức mạnh trí lực và năng lực của con người như lao động, trí tuệ, thực hiện những hoạt động có hàm lượng khoa học cao, thông minh, sáng tạo, năng lực thực hành kỹ năng, kỹ xảo, vân vân. Sức mạnh của chất lượng dân cư phụ thuộc vào chất lượng của cuộc sống, vào giáo dục, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển của khoa học công nghệ, vân vân. Dân số là điều kiện thường xuyên, tất yếu của sự phát triển xã hội. Số lượng dân cư, mật độ dân cư ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động xã hội, đến việc tổ chức phân công lao động xã hội. Những nơi có số lượng dân cư, mật độ dân cư hợp lý sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức phân công lao động, sản xuất có điều kiện phát triển để thúc đẩy xã hội phát triển. Tuy nhiên, sức mạnh về số lượng dân cư chỉ được phát huy mạnh khi trình độ phát triển của xã hội còn thấp, khi sản xuất chủ yếu mới sử dụng lao động cơ bắp với sự hỗ trợ của các công cụ thủ công. Từ cuối thế kỷ 17, với sự ra đời của công nghệ cơ khí máy móc, thì vai trò của sức mạnh số lượng dân cư bị giảm bớt. Đặc biệt ngày nay, khi công nghệ tinh học đang dần thay thế cho công nghệ cơ khí máy móc, thì lao động trí tuệ cũng đang dần thay thế cho lao động cơ bắp. Sức mạnh về chất lượng dân cư đang dần thay thế cho sức mạnh về số lượng dân cư và vai trò của nó ngày càng trở nên quan trọng. Sự gia tăng dân số ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng dân cư, mật độ dân cư và tác động mạnh mẽ đến tất cả các mặt trong đời sống con người. Sự gia tăng dân số quá chậm hoặc quá nhanh so với điều kiện kinh tế xã hội đều có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển xã hội. Dân số gia tăng quá chậm sẽ dẫn đến thiếu lao động xã hội, gây khó khăn cho sản xuất, dịch vụ và phải chi phí rất nhiều cho phúc lợi xã hội để chăm sóc người già, người cô đơn. Ngược lại, dân số tăng quá nhanh sẽ dẫn đến những khó khăn về lương thực, nhà ở, y tế, giáo dục, vân vân, và sẽ dẫn đến hiện tượng di dân tự phát từ vùng này, nước này sang vùng khác nước khác, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vân vân. Là điều kiện thường xuyên, tất yếu của sự phát triển xã hội, vấn đề dân số vừa phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên, liên quan đến môi trường tự nhiên, vừa phụ thuộc vào các điều kiện xã hội, liên quan đến bản chất của chế độ xã hội và các chính sách của nhà nước trong chế độ xã hội đó. Giải quyết tối ưu vấn đề dân số trước hết là nhiệm vụ của mọi quốc gia, nhưng nó mang tính toàn cầu. Nó đòi hỏi phải xác định được và giữ được tỷ lệ gia tăng dân số hợp lý trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên. Mặt khác, bên cạnh việc giữ được tỷ lệ gia tăng dân số hợp lý, phải có chính sách bố trí dân cư hợp lý, và đặc biệt là phải tăng cường chất lượng dân cư để đảm bảo sự phát triển hài hòa, lâu bền của cả tự nhiên và của xã hội. 2. Vai trò của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Môi trường là toàn bộ những điều kiện mà trong đó con người sinh sống. Khái niệm môi trường bao hàm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên thường được sử dụng dưới nhiều tên gọi khác nhau như sinh quyển, vùng lưu hành sự sống trên trái đất, môi trường sinh địa hóa học, môi trường sống, vân vân, thường được gọi chung là môi trường sinh thái. Môi trường sinh thái cũng là điều kiện thường xuyên và tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Song vai trò của nó ở những giai đoạn lịch sử khác nhau được thể hiện một cách khác nhau. Ở trình độ mong muội, khi con người chỉ biết chủ yếu hái, lượm những sản phẩm có sẵn trong tự nhiên, thì hầu như con người bị giới tự nhiên hoàn toàn thống trị. Cuộc sống của xã hội phụ thuộc chủ yếu vào môi trường tự nhiên. Ở trình độ văn minh cao hơn, nhất là khi khoa học kỹ thuật phát triển, thì con người đã từng bước chế ngự được tự nhiên, biết khai thác tự nhiên phục vụ cho nhu cầu của mình. Nhiều ngành nghề được hình thành từ những điều kiện có sẵn của môi trường tự nhiên như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các ngành khai thác, vân vân. Song nhìn chung, môi trường tự nhiên vẫn giữ vai trò to lớn trong việc tổ chức, phân công lao động, phân bố lực lượng sản xuất và vẫn tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho quá trình sản xuất, do đó ảnh hưởng đến năng suất lao động, đến tốc độ phát triển của xã hội. Khi con người bất chấp quy luật phạm vi, những nguyên tắc đảm bảo cho sự phát triển bền vững, biến khai thác thành chiếm đoạt tự nhiên, thì môi trường tự nhiên không phải chỉ gây khó khăn cho quá trình sản xuất nữa, mà còn đe dọa đến sự sống còn của xã hội. Biểu hiện trước hết của sự đe dọa đó là sự khan hiếm và cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, đất, nước ngọt, động vật, thực vật, khoáng sản, vân vân, là nạn ô nhiễm nặng nề môi trường sống, là các hiện tượng hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ozone, sa mạc hóa, vân vân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, song nguyên nhân quan trọng nhất, cơ bản nhất và sâu xa nhất thuộc về chế độ xã hội. Chủ nghĩa tư bản với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, với quy luật cạnh tranh tự do và bóc lột giá trị thặng dư, đã từng tận dụng một cách triệt để những thành tựu của nền văn minh công nghiệp để bóc lột con người, bóc lột giới tự nhiên nhằm mang lại lợi nhuận tối đa trước mắt, bất chấp những quy luật phát triển của tự nhiên. Bởi vậy, việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, nguyên nhân sâu xa của việc tàn phá tự nhiên, là điều tất yếu. Song, việc xóa bỏ chế độ này chỉ là tiền đề, là điều kiện cần chứ chưa đủ để thiết lập lại mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên và xã hội. Để điều này có thể trở thành hiện thực, con người phải không ngừng nâng cao nhận thức về tự nhiên, xây dựng ý thức sinh thái, đặc biệt là đạo đức sinh thái, để kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu sinh thái, đảm bảo cho hệ thống tự nhiên xã hội phát triển bền vững. Câu hỏi ôn tập. 1. Mối quan hệ biện chứng giữa xã hội và tự nhiên. 2. Vai trò của dân số và môi trường đối với sự phát triển của xã hội. 3. Những vấn đề cấp bách của môi trường sinh thái hiện nay và những hướng cơ bản để giải quyết chúng. Chương 10. Hình thái kinh tế xã hội. 1. La Mã. Sản xuất vật chất, cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội. Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Theo Engel, điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là ở chỗ loài vật may lắm chỉ hái lượm, trong khi con người lại sản xuất. Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất, thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người không thỏa mãn với những cái đã có sẵn trong giới tự nhiên, mà luôn luôn tiến hành sản xuất vật chất nhằm tạo ra các tư liệu sinh hoạt, thỏa mãn nhu cầu ngày càng phong phú đa dạng của con người. Việc sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt là yêu cầu khách quan của đời sống xã hội. Bằng việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của mình, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ các mặt của đời sống xã hội. Tất cả các quan hệ xã hội về nhà nước, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, v.v. đều hình thành biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Khái quát lịch sử phát triển của nhân loại, Karl Marx đã kết luận: việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và chính tạo ra cơ sở, từ đó mà con người phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người ta. Trong quá trình sản xuất vật chất, con người không ngừng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời làm biến đổi bản thân mình. Sản xuất vật chất không ngừng phát triển. Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển các mặt của đời sống xã hội, quyết định phát triển xã hội từ thấp đến cao. Chính vì vậy, phải tìm ra cơ sở sâu xa của các hiện tượng xã hội ở trong nền sản xuất vật chất của xã hội. Hai La Mã, biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 1. Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. A nhỏ, phương thức sản xuất. Sản xuất vật chất được tiến hành bằng phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Mỗi xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất đóng vai trò quyết định đối với tất cả các mặt của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Sự thay thế kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất trong lịch sử quyết định sự phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao. Trong sản xuất, con người có quan hệ song trùng. Một mặt là quan hệ giữa người với tự nhiên, tức là lực lượng sản xuất. Mặt khác là quan hệ giữa người với người, tức là quan hệ sản xuất. Phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng. B nhỏ, lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Lực lượng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra củ cải vật chất. Lực lượng sản xuất bao gồm người lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động kết hợp với nhau tạo thành lực lượng sản xuất. Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động. Chính người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức mạnh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra củ cải vật chất. Cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và kỹ năng lao động của con người ngày càng được tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con người cũng không ngừng phát triển, hàm lượng trí tuệ của lao động ngày càng cao. Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, lao động trí tuệ ngày càng đóng vai trò chính yếu. Cùng với người lao động, công cụ lao động cũng là một yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất, đóng vai trò quyết định trong tư liệu sản xuất. Công cụ lao động do con người sáng tạo ra là sức mạnh của tri thức đã được vật thể hóa. Nó nhân sức mạnh của con người trong quá trình lao động sản xuất. Công cụ lao động là yếu tố động nhất của lực lượng sản xuất. Cùng với quá trình tích lũy kinh nghiệm, với những phát minh và sáng chế kỹ thuật, công cụ lao động không ngừng được cải tiến và hoàn thiện. Chính sự cải tiến và hoàn thiện không ngừng công cụ lao động đã làm biến đổi toàn bộ tư liệu sản xuất. Xét đến cùng, đó là nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi xã hội. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế trong lịch sử. Trong sự phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngày nay, khoa học đã phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Những phát minh khoa học trở thành điểm xuất phát ra đời những ngành sản xuất mới, những máy móc thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, năng lượng mới.